lắm. Nếu mà ai tâm gì đó nhắc gì được nấy, vậy thì bây giờ mỗi niệm Phật chúng ta phải luôn luôn nhớ cảnh đó, nghĩa là cảnh đó ta bà không sao không có gì vì nữa là nói vậy để họ tăng cái cảnh tập để niệm Phật thì cực lạc, thì nó cực lạc ở bên kia phải nó đẹp lắm. Nếu mà ai tâm gì đó nhắc gì được nấy, vậy thì bây giờ mỗi niệm Phật chúng ta phải luôn luôn nhớ cảnh đó, nghĩa là cảnh đó ta bà không sao không có gì vì nữa là nói vậy để họ tăng trưởng lòng tin và niệm Phật như tâm. Thì như vậy đó là thuyết không, chứ không phải cái gì mình thấy hay khi gặp ai cũng lôi lên nói hết rồi. Cái đó là đúng đúng. Mà bây giờ có một số người hay mắc cái bệnh đó là gặp ai cũng đeo cái sở trường của mình mà nói cho họ nghe, mà không biết rằng cái nhu cầu đòi hỏi của họ đang ở cái vị trí nào. Cho nên rồi cái người thuyết pháp là phải gọi là thuyết không, thì thuyết pháp nó hợp lý. Rồi cái tâm thân là chỉ cho mình ngộ được tự tâm, tất cả các pháp ngã và ngã sở, tức là mình và ngoại cảnh đều từ cái bất giác mà hiện ra không có thiện, thấy rõ vậy, biết rõ như vậy, rồi tâm mình mới không có đuổi theo những cái vọng tưởng của các pháp. Do đó cho nên tâm được vô phân biệt trí, sống trở về những cái vô phân biệt trí, thì đó là tâm thông. Ở bên ngoài là thuyết thông, ở bên trong là tâm thông. Thì nếu mình nói theo chỗ khác thì ở cái thuyết thông gọi là hữu suy trí, phải không? Tâm thông là vô suy trí, cái trí mà nhận được cái chủ của chính mình chứ không phải do học mà được. Còn cái thuyết thông là do học kinh, biết được cái lý của kinh, rồi biết được cái tâm lượng của người, ứng dụng để giáo hóa họ, thì đó là thuyết thông. Giải thích khế kinh tức là chính bộ đã nói ở trước đó, nghĩa là khế lý, khế sự, cái chỗ khác là khế cơ đó, đều yên tâm chúng sanh mà vì dẫn đường không có pháp thật. Như vậy thì chẳng qua là tùy căn cơ chúng sanh mà dẫn họ, không có một pháp cố định. Mà mình bây giờ mình thuyết pháp cố định thôi mà, cái pháp gì mình thích đó thì mình cứ đem đó ra một bề nói, một bề dạy họ, chứ không có biết rõ rằng cái chủ yếu là lợi ích cho cái người đương cơ, phải không? Cái người đương cơ họ cần cái gì thì mình phải làm sao cho họ được có lợi ích, thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà mình đi xa theo cái hướng của mình không thì không có lợi. Đây là tâm thông phương tiện, thạch chẳng bỏ quyền, cái thạch không bỏ cái quyền, cần phải ly hôn được ý chỉ. Lại như người tu hành nói đạt tâm thông, lìa tự tâm hiện các thứ vọng tưởng là tự tâm hiện ra tất cả có không vọng chấp bốn câu đều do mê Như Lai tạ, theo cảnh vọng hiện của tâm ý ý thức, tùy vọng hiện lại khởi phân biệt. Nghe cái cảnh đã là vọng hiện rồi mà mình còn lại phân biệt cái vọng hiện đó. Một phen giác tự tâm thì vọng tưởng chẳng tham, phân biệt hành dứt, cảnh giới sở hành của tự giác thánh trí này lìa nhân duyên tương ưng với tất cả kiến tướng, ấy gọi là tướng tự tâm thông. Nên lìa nhân duyên tức là cái thể đó nó không còn mắc kẹt đối đãi do nhân duyên nữa. Cho nên cái đó, cái tâm thông là nó không còn sinh diệt đối đãi, chẳng rơi vào tất cả ngôn thuyết phương tiện, nên chẳng phải chỗ hay biết của ngoại đạo bị thừa. Thì ấy cái con muốn trùng riêng lại nghĩa này nên nói kệ: ta nói hai thứ thông, tâm thông và ngôn thuyết. Thuyết là dạy đồng mong, tâm vì người tu hành. Như vậy thì ngài nói tâm thông, thuyết thông, nhưng thuyết là dạy thì đồng mong người cỡ nào? Mấy đứa mới 8-9 tuổi thì học đó, ôn sách đi trường đó là hàng đồng mong. Còn cái tâm là vì người tu hành. Bởi vậy cho nên hiểu cho thấu đáo rồi, quý vị mới thấy chúng ta học kinh là để hiểu rồi ứng dụng tu, nghĩa là làm sao trở về được tự tâm của mình.
cái đó là tâm. Còn nếu mình cứ bám vào trong cái kinh điển thì cho đó là mình học được nhiều, mình thông được nhiều, thì đó là cái thuyết, phải không? Mà thuyết đó là cái kẻ sư cơ, chứ không phải là cái người tu hành cầu giải thoát. Hiểu như vậy mới thấy cái chủ đích của Phật dạy là đưa chúng ta tới giải thoát. Nghĩa là vì ban đầu không biết cho nên phải dùng cái thuyết, mà biết rồi thì phải ứng dụng ngay cái tâm à, hiểu cho nó rõ vậy. Chứ nhiều khi rồi có nhiều người không hiểu, rồi thấy tại sao người ta đi học. Ví dụ tôi nói thế này, ví dụ như mấy chú ở đây học kinh, hiểu tu, nhưng mà khi mà có đối diện với mấy cái người họ học ở các trường thì mình nói chuyện hơi họ thua họ, chắc thua họ, thấy không? Bởi vì họ nói họ dẫn lý thuyết này lý thuyết kia đó. Như vừa rồi có chú mà chú phát biểu chiến đó, phải không? Dẫn chiến gia này chiến gia nọ, còn mình đây đâu có biết chiến gia nào, phải không? Mình để biết hoặc dạy cái gì mình ứng dụng mình tu thôi. Thì như vậy mình thua người ta cái bề rộng, nhưng mà mình đi sâu trong cái chỗ giải thoát. Mà quyết tu là cầu giải thoát, chứ mới cầu học rộng. Học rộng cứu được cái giải thoát cho mình không? Hay là học rộng dẫn đi trong giải thoát, trong luân hồi? Như vậy thì mình đừng có mặc cảm rằng ta học ít quá rồi thua thiên hạ. Không có mặc cảm đó. Cái thua hay không thua là chỗ mình có giải thoát được hay không giải thoát được. Không giải thoát được đó là thua, còn giải thoát được đó là cái gốc của cái sở nguyện của người tu, phải không? Chứ không phải học cho nhiều sách rồi nói cho thiệt là lanh, đó gọi là người giỏi. Cái giỏi đó là đối với thế gian, cho nên ở đây Phật nói đó là đồng mong thôi. Còn người tu hành thì phải hướng về tâm. Đọc tiếp không vừa. Đề ba, bác thế luận để hiển tự tâm. Có sáu thế luận, tức là những cái luận của thế gian đó, để hiển tự tâm và chỉ hiển tâm thông. Hát một, chỉ thế luận thẳng vào tự thông, hai chiêu cảm khổ phá hoại kiếp tập. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật Thế Tôn, như Thế Tôn một hôm nói rằng: các luận thế gian mọi thứ biện thuyết dè dặt chứ gần gũi, nếu gần gũi thì chấp nhận tham dục, chẳng chấp nhận pháp. Thế Tôn, cớ sao nói như thế? Như vậy thì đây là cái lời của Ngài Đại Huệ hỏi Phật. Có lần Đức Phật nói rằng tất cả các cái thế luận mình chớ có gần gũi, nếu gần gũi các cái thế luận là chấp nhận tham dục chứ không có chấp nhận pháp. Hỏi tại sao mà Đức Phật nói như vậy? Phật bảo Đại Huệ: ngôn luận thế gian các thứ thú vị nhân duyên, thí dụ gom nhóm trang nghiêm, dụ dẫn dối gạt kẻ phàm phu ngu si, không vào được chân thật tự thông, chẳng giác tất cả pháp vọng tưởng điên đảo rơi vào hai bên. Kẻ phàm phu ở kẻ phàm ngu lầm mà tự phá hoại, tiếp nối sanh trong các cõi không được giải thoát, không thể giác niết tự tâm hiện lượng, chẳng lìa tánh tự tánh vọng tưởng chấp trước bên ngoài. Thế nên ngôn luận thế gian các thứ biện thuyết chẳng thoát khỏi sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não dối gạt mê loạn. Bây giờ tôi nói cái chuyện gần nhất đó. Ở đây mà giả sử có ai cho mượn vài cái cuốn truyện, vài cuốn tiểu thuyết đọc ra thì mê không? Quên không? Phải không? Thì cái đó thuộc gì luôn? Thế luận đó. Mà miễn tới cái thế luận đó thì mình sai ở trong đó. Thì vì vậy mà đi theo mấy cái tiểu thuyết, mấy cái truyện thì nó dẫn mình đi sanh tử, hết sanh tử. Như vậy thì mới thấy, bởi vì họ dẫn dụ hay, lời lẽ khéo, mình nghe mình thấy thích quá, đọc không ngán. Còn giáo lý của Phật nói cái lý giải thoát nghe nó xa với mình quá, đọc nó khô khan là nó buồn ngủ, phải không? Bởi vậy cho nên Phật bảo dè dặt đừng có theo cái thế luận, vì cái thế luận nó dẫn mình đi trong sanh tử. Ai mà đuổi theo thế luận là người đã chấp nhận tham dục chứ không có chấp nhận chánh pháp. Vậy thì nên đọc cái đó nhiều hay không nên đọc nhiều? Nên đọc kinh hơn nên đọc thế luận. Nếu ai có những cái thế luận nên đốt thức cho rồi, phải không? Bởi vì nó là dẫn mình đi theo tham dục chứ không có dẫn mình đi tới cái chỗ giải thoát. Mình đã biết tâm cầu giải thoát thì cái mà dẫn mình đi xuống làm sao mình lại thích nó được. Như vậy cho nên chúng ta là cái người học Phật chân chính phải nắm vững cái nước đi của mình chứ đừng có lộn xộn. Tôi thấy gần đây có một số người có cái tâm niệm lộn xộn đó, không có thuần túy, không có chuyên nhất, lượng cái này đọc, lượng cái kia đọc, đọc tào lao mất biết bao nhiêu thì giờ. Khi đó thì giờ tu, giờ học thì thiếu, còn giờ đọc sách đại vả lại dư lại nhiều. Để đó là cái hướng để mà đi xuống đó. Cho nên thấy ai như vậy thì mình đáng thương cho những người đó, là những kẻ đang bước lên trên cái nấc thang, từng bước bước lên, nhưng mà cái chân bước lên họ không có chịu dỡ lên mà là muốn tụt xuống đó, phải không? Thì biết là người đó họ không có leo lên mà họ muốn đi xuống. Đó là những người đáng thương. Đáng thương là đáng ghét. Thương là đáng thương. Thương gì họ sẽ tụt tới đất bằng chứ họ không leo lên trên nổi. Bởi vậy cho nên mình học ở đây lời Phật dạy nó là chí lý để mình biết cái nào cái lỗi mà mình tránh. Chứ nhiều khi không biết lỗi rồi cứ tưởng đa mê trong đó là cái không hay. Bởi vì cái Đức Phật thừa nhận mà các cái ngôn luận thế gian, các thứ cú vị tức là câu lời nó có cái ý vị, nhân như ví dụ là gom nhóm trang nghiêm nó làm hay lắm, dụ dẫn dối gạt cái phần phu ngu si, những cái phần phu ngu si không vào được chân thật tự tâm tự thông, chẳng giác tất cả pháp, vọng tưởng điên đảo rơi vào hai bên. Mình đọc truyện, đọc tiểu thuyết hồi cái cũng khóc, phải không? Mà nó hay quá mà đọc cái tự theo đó mình cũng khóc được theo nữa. Thành ra họ làm cho mình điên đảo, lại càng điên đảo, nó mắc kẹt ở hai bên, thương người này ghét người kia. Kẻ phàm ngu lầm mà phá hoại, tự phá hoại, tiếp nối thanh trong các cõi không được giải thoát. Mình cứ đi theo nó thì làm gì mà giải thoát nổi? Không thể giác biết tự tâm hiện lượng, chẳng lìa tánh tự tánh vọng tưởng chấp trước bên ngoài, tức là cứ cho đó là Phật, cho đó là có cái tự tánh Phật, hay là có cái là cái Phật, có cái thực thể của nó, rồi vọng tưởng chấp các cái đó. Như vậy cho nên càng đi theo dõi cái đó thì là không có thể giải thoát mà mắc kẹt ở trong cái sanh già bệnh chết, buồn lo buồn khổ não dối gạt mê loạn. Mấy cái chữ này là để cho mình thấy cái lỗi lầm để giải thích. Đây nên thiết tâm lấy làm luận nghị trong ngoài khéo léo để giúp cho nhạo biện, tức là nhạo biện tài đó. Bèn nhớ Thế Tôn thường dạy nên có nghi trước sau cái nhau. Các luận thế gian là chỉ cho kinh sách ngoại đạo, mỗi quyển y ta tà kiếm cách làm định luận, hoặc thông một cạnh thấu một góc, trang nghiêm danh lý, như nói trời đất một món tay, muôn vật một con ngựa. Đó là mấy ông Trung Quốc dẫn bài nghĩa vị dối lòng tâm huyết, mà nơi câu trên thật tự thông thì thật là trái xa. Phạm giác tâm nội chứng, xa lìa thở tri, thức tánh ưa thấy, dễ thành cảnh giới. Tất cả lý giải, điểu đạo huyền vi là chỗ đi của giác tưởng, đổi thành bí mật. Tức là dù cho nói điểu đạo hay là nói huyền vi, dân dân những cái đó cũng gợi cho người ta một cái giác tưởng. Nghe nói điểu đạo tức là mình nhớ đường chim. Đường chim tức là nhớ chim bay thẳng trong hư không, cũng là một cái hình ảnh. Thứ cách sâu này thì do do so với cái chấp dục lạc thô trọng rất khó giải thoát. Hoặc giả có người y thông tự tâm, thông tự tâm tức là ngộ được cái lý đạo, hiểu được cái bản tâm, khuôn mẫu thánh giáo, dùng lời tinh vi của tuyệt học làm thành luận ác giác để là nói những cái lý luận theo tà kiến. Nên nói trong câu trong ý, ý tại trong câu phát xuất từ nhóm này, chọn thành tập ngữ, thành thói quen, nói những cái câu mà nghe nó hơi lạ lùng khó hiểu, như trong câu chủ khách đâu đồng với cái nghĩa học biểu và giá, biểu khuyên và giá khuyên, thì giá tức đồng không, biểu chọn rơi vào có, giá tức là ngăn, ngăn thì nó thành không, biểu là bài, bài thì thành có. Giá biểu chẳng khác, toàn thể là vô minh. Giá biểu đồng thời thì danh tướng rối ren, mũi tên miệng hiện thành, mà nghĩ siêu cách ngoại, tức là mình dùng những cái ngôn ngữ khéo để mà làm cho người ta mắc kẹt, mà mình cho đó là cái lối siêu vượt ra ngoài tất cả. Cái biểu này thành nhại, quả ngốt lìa chỗ vi diệu, dối gạt cái nghiên cứu, chẳng đạt tự tâm. Tuy ở trong chánh pháp mà đồng với thế luận, đây là sau 50 năm phá hoại kiến tập, nên nói ác giác nhân kiến. Người giác tự tâm hiện thì cảnh nên quán sát ra ngoài tự tâm đều là điên đảo, tăng trưởng vọng thức tiếp nối sanh tử, không thể chẳng dè dặt. Nếu mà mình giác ngộ tự tâm rồi thì những cái cảnh bên ngoài mình nên không có đuổi theo nó, đều biết là tự tâm hiện nên không đuổi theo nó. Nếu đuổi theo nó là tăng trưởng vọng thức, vọng thức tức là vọng tưởng đó, mà vọng thức nó tăng trưởng thì dòng sanh tử tiếp nối không thể nào dừng được. Đây thưa quả, trong kinh Địa Trì bảo tu tập ngũ minh, tất cả nội minh, ngoại minh, thanh minh, y phương minh, công thảo minh, đây là vì hàng đại Bồ Tát đã tu tập lâu xa, tàn thức được minh bạch vào tất cả thế gian, tùy tâm chúng sanh mà vì họ dẫn đường. Trong đó trong kinh cũng có dạy mình tu ngũ minh. Ngũ minh là gì? Một là nội minh, hai ngoại minh, ba thanh minh, thanh minh tức là tiếng ngoại quốc đó, bốn là y phương minh, năm công thảo minh. Thì trong kinh có dạy, nhưng mà dạy đó là nhắm vào ai mà dạy? Vì hàng đại Bồ Tát tu tập đã nhiều, tâm thức họ đã minh bạch rồi, cho nên phải học cái thứ đó. Còn mình giờ giáo lý chưa thông, tâm thì còn rối nồi, mà đòi học Anh ngữ, Anh văn đó, phải không? Vậy không rầy sao được. Nghĩa là cái nào nó không đúng chỗ. Nếu mà là Bồ Tát rồi, thông thanh bạch rồi thì được, học đó để giáo hóa chúng sinh. Còn mình thì giáo lý cũng chưa được nè, tu cũng chưa ra gì nè, mà thêm nữa có phải là chỉ ôm mớ lộn xộn, phải không? Cho nên đây là các ngài quở trách mình những cái làm không đúng thời, không đúng cái giá trị của mình trong cái lúc nào thích hợp. Cho nên chẳng nên mượn tay liền bỏ về là đang cấm của Phật, nên phải tự xét mới là biết thời. Sống phải biết thời mình đương ở lúc nào, địa vị nào. Đại Huệ Thích Địa Hoàng Nhân rộng giải các luận, tự tạo thanh luận, thế luận. Kia có một người đệ tử giữ hình tượng rồng đến thiên cung Đế Thích dựng lập luận tông, cốt phá bánh xe ngàn cân của Đế Thích. Nếu tôi chẳng bằng xin chặt mỗi đầu để đền chỗ thua, tạo lời cam kết ấy rồi liền dùng pháp Đế Thích đè lẹp Đế Thích. Đế Thích thua liền phá bánh xe kia, rồi ông ta trở về nhân gian. Đây là Đức Phật dẫn chứng, nói rằng thở xưa Thích Địa Hoàng Nhân ổng có làm hai bộ luận, một luận là thanh luận, một bộ luận là thế luận. Hai bộ luận ổng cho là kiệt tác, ổng cho rằng không ai mà có thể bẻ được cái luận của ổng. Thì lúc đó có một con rồng, nó mang cái hình rồng lên, mà nó nói rằng bây giờ nếu mà nó lý luận với Đại Đế Thích mà nó bẻ được cái luận với Đại Đế Thích, thì Đế Thích phải phá cái xe ngàn công đó, tức là cái cái gọi là chuyển luân phương đó, cái sen hàng trong đó. Còn nếu nó thua thì cho chặt đầu nó thì ổng chịu. Khi mà nó vô nó lý tưởng cái lực nó bẻ ổng chạy xuống, bởi vậy cho nên ổng đành phải phá sen hàng trong. Thì phá xong rồi cho ổng trở về thế gian. Thì như vậy thấy rằng cái thế lượng nó khéo, nó khôn lắm, đủ cách để mà bẻ, bắt bẻ. Mình đừng có nên đuổi theo mà phải biết tránh. Như thế đại huệ thế gian ngôn luận nhân vụ trang nghiêm, cho đến chúng sanh cũng hay dùng các thứ cứu vị làm bạc loạn chư thiên kia và Atula, kẻ không biết chấp sanh diệt, huống là loài người. Chư thiên mà còn bị nó lý luận nó bẻ được, huống nữa là mình. Thế nên đại huệ thế gian ngôn luận nên phải xa lìa, bởi hay chuốc lấy nhân sanh khổ dè dặt chớ gần. Nói vậy thì Phật vỡ quá là phải không? Cái lượng của thế gian mình phải dè dặt, đừng có đuổi theo nó, vì gần nó chừng nào là càng mắc kẹt, không có giải thoát nổi. Giải thích nêu đây để làm gương, không nên gần gũi học tập. Nghĩa là thế lượng nhân vụ trang nghiêm tạo các thảo biện, chạm việc vô cùng khó mà chiếm phục. Đây là thuyết tâm biến quyển, dối gạt cái thấy nghe, chẳng nói chánh lý, có chướng ngại cho tự tâm, chuốc khổ sanh tử không gì hại bằng. Đó là cái quả lớn. Đại huệ thế luận chỉ nói cảnh giới thanh cảm giác mà thôi, đại huệ thế luận kia có đến trăm ngàn chỉ ở thời sau. Sau 50 năm đã phá hoại kiến tập ác giác nhân kiến thành, nên đệ tử ác thọ học. Nói rằng cái thế luận chỉ nói cái cảnh giới của thanh cảnh giác, tức là của 5 giác quan hay là 8 giác quan, cái cảm giác của mắt, cảm giác của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, tán thán hoặc là lý luận trên những cái phần đó thôi, chứ không có gì lạ. Mà họ có cái 100,000 thứ thế luận. Rồi sau Phật diệt độ khoảng 50 năm về sau, có những cái lý luận đó là phá hoại giáo lý của Phật, mà có nhiều người là ưa học, đệ tử ác họ học, đệ tử mà đệ tử ác của Phật đó ưa học mấy thứ đó lắm, phải không? Nhưng như vậy ai mà thích những cái đó, Phật gọi là đệ tử gì? Đệ tử ác chứ không phải đệ tử thiện. Như thế đại huệ thế luận phá hoại kiến tạp các thứ thú vị nhân vụ trang nghiêm, nói việc ngoại đạo đấm nhân duyên của mình không có tự thông. Đại huệ các ngoại đạo kia không tự thông luận, đối với thế luận nói rộng vô lượng 100,000 sự môn, không có tự thông cũng không tự biết thế luận là ngu si. Nghĩa là họ bài ra đủ thứ mà không có ngộ được cái tâm thông của họ, rồi bài cả bao nhiêu thứ mà họ bài như vậy họ không biết, đó là họ thế luận, mà thế luận là họ ngu si, họ không có biết. Giải thích cảnh giới thanh cảm giác, nghĩa là cảnh giới sở hành của thấy nghe hiểu biết nơi thanh năng quẩn, hoặc tức nơi thấy nghe hiểu biết mà khởi luận thuyết, hoặc do thấy nghe hiểu biết nhiên được cảnh thông tịch linh diệu quyền vi mà làm thông thú. Phá hoại kiến tập là phá hoại chánh giáo kiến tập của Như Lai. Đây là học chánh pháp mà rơi vào tà kiến vậy. Nếu không phải bọn này quyết định không thể phá hoại chánh giáo, mà chính bọn đệ tử Phật mà mắc kẹt trong đó mới phá hoại chánh giáo. Nhân duyên của mình là cảnh giới cảm giác nơi thân, họ có chứa tác chẳng ngoài thấy nghe hiểu biết, chẳng lấy làm tự tánh, liền bỏ đó đến chỗ huyền vi hư quyền, y bên cạnh tự thông thật đồng với ngoại đạo, truyền bá hiện đời làm lầm lẫn đời sau. Nghĩa là họ căn cứ vào cái thấy nghe hiểu biết của họ rồi lấy làm tự tánh, tức là làm cái chỗ khẳng định hay là làm cái chỗ thiệt, rồi lành lành bỏ cái thiệt thì tới chỗ hư quyền. Y bên cạnh tự thông, tức là trong cái chỗ thông thông của mình học được đó, rồi mình truyền bá những cái lối, những cái ngôn ngữ nó màu nhiệm, nhưng mà màu nhiệm theo cái vọng tưởng của mình, nên thật đồng với ngoại đạo, truyền bá hiện đời làm lầm lẫn đời sau, tự đã chìm đắm cũng làm chìm đắm người, luận thuyết vô cùng mê hoặc càng lắm, thật đáng đau buồn vậy. À, đau buồn cho những cái người học đạo đó. Cách hai, chỉ như lai theo chỗ tự thông nói, chỉ có Phật thì theo cái chỗ tự thông của mình mà Phật dạy. Khi ấy đại vệ bạch Phật Thế Tôn, nếu ngoại đạo thế luận các thứ quý vị nhân vũ trang nghiêm không có tự tâm từ việc chấp trước ấy, Thế Tôn cũng nói thế luận vì các chúng nơi khác đi đến pháp hội trời người Atula nói vọng rộng vô lượng các thứ quý vị cũng chẳng phải tự thông chăng, cũng vào số trí huệ ngôn thuyết của ngoại đạo chăng. Ngài đại nguyện dám hỏi, nghĩa là ngài nói rằng thế luận thì nó có những cái cứu vị nhân vũ trang nghiêm mà nó không có tự thông. Mà bây giờ Đức Phật có khi những cái vị Atula trời người đến rồi Phật cũng dùng bao nhiêu cái cứu vị rồi cũng nhân vũ trang nghiêm, như vậy thì ngài có phải là cũng không có cái tự thông chăng? À, rồi ngài cũng thuộc về trong cái số chẳng phải tự thông chăng, số ngôn thuyết của ngoại đạo nó là số mà trí huệ ngôn thuyết của ngoại đạo chăng, là hai cái câu hỏi ngài đặt ra. Phật bảo đại huệ, ta chẳng nói thế luận cũng không đến đi, chỉ nói chẳng đến chẳng đi. Đó là cái lời mở đầu của Đức Phật, ngài phá cái nói rằng ngài nói thế luận đó. Ngài nói ngài không có nói thế luận, tại sao cũng không đến đi, chỉ nói chẳng đến chẳng đi. Tại sao nó không đến không đi mà chỉ nói chẳng đến chẳng đi? Đây là giải thích đại huệ, đến là đến chỗ tụ hội sanh, đi là tan hoại, chẳng đến chẳng đi là chẳng sanh chẳng diệt. Nghĩa ta nói ra chẳng rơi trong số vọng tưởng thế luận. Như vậy thì Phật nói tất cả pháp của Phật nói nó không có mắc kẹt ở trong cái sanh, trong cái diệt. Chữ đi là sanh, ở chữ đến là sanh, chữ đi là diệt. Ngài nói pháp nó không có mắc kẹt trong cái đối đãi sanh diệt, bởi vậy cho nên nói chẳng đến chẳng đi. Bởi nói không có mắc kẹt hai bên, cho nên ngài không có rơi vào cái số vọng tưởng thế luận. Vì cớ sao? Nghĩa là chẳng chấp trước bên ngoài là có là không, chỗ tâm tự tâm hiện ra, vọng tưởng hai bên trọn không thể chuyển. Cái lời nói của Phật dạy không cho chúng ta mắc kẹt ở bên có bên không của sự vật bên ngoài, không mắc kẹt nó là có hay mắc kẹt nó là không, bởi vậy cho nên nó không bị những cái vọng tưởng hai bên nó làm cho mình phải lưu chuyển. Tướng cảnh chẳng phải có giác tự tâm hiện ra, tất cả cái cảnh tướng bên ngoài nó đều không thiệt, giác ngộ được tự tâm của mình. Đã tự tâm hiện thì vọng tưởng chẳng sanh, vọng tưởng chẳng sanh thì không vô tướng vô tác, vào ba môn giải thoát gọi là giải thoát. Nếu chúng ta biết tất cả cảnh bên ngoài nó là không thực, biết nó là không thực thì chúng ta không khởi vọng tưởng đuổi theo, mà không được khởi vọng tưởng đuổi theo thì đó là thể nhập được ba cái môn giải thoát là không, là vô tướng, là vô tác. Bởi sao? Bởi vì không có vọng tưởng đuổi theo các pháp thì tâm thanh tịnh rỗng ra, thì đó là không. Mà tâm thanh tịnh rỗng ra cho nên nó không mắc kẹt trên hình thức nào hết, cho nên là vô tướng. Mà đã thấy người, thấy cảnh là cái tướng hư dối thì không có sự mong mỏi, không có sự tạo tác, nên gọi là vô tác, thì gọi đó là giải thoát. Giải thích: Thế Tôn cũng thường vì chúng phương khác đến hội và trời người bát bộ nói rộng bộ bổn sự hoặc bộ bổn sanh, bộ vị tằng hữu đều nói rộng vô lượng nhân duyên quý vị, cho nên nghi Như Lai cũng nói thế luận. Chẳng biết Như Lai nói ra nhân duyên đều vì tự thông duyên khởi hoặc tức thế đế mà nói đệ nhất nghĩa đế, mà người đời chẳng biết lầm là thế đế. Lấy cái chuyện đời mà hướng vào đạo, chứ không phải lấy cái chuyện đời mà nói về đời. Mà nghe nói lấy cái chuyện đời, cái người ta tưởng đó là Phật nói chuyện đời. Thế Tôn nơi đây chọn không nói rõ chỉ nói ta chẳng nói thế lượng, cũng chẳng nói đã nói việc gì là chẳng phải thế lượng, nó chưa nói cái gì là cái không phải thế lượng, mà chỉ nói rằng ta không nói thế lượng thôi. Thế thì biết Như Lai hiện tiền tất cả không biết đều chẳng phải thế lượng. Lại nói cũng không đến đi, bởi chúng ở phương khác đến hội dường như có đến đi. Như Lai thẳng nơi tự thân hiện lượng trong đệ nhất nghĩa, thẳng bản chỉ bài, cho nên nói chỉ nói chẳng đến đi. Thì biết tất cả chúng sanh chẳng đạt được cảnh giới hiện tiền, đối tự tâm hiện lượng sanh vọng tưởng chấp trước cho là thật có đến đi. Cho nên lại bảo rằng đến là đến chỗ tụ hội sanh, đi là tan hoại, đây là thanh diệt, chẳng đến chẳng đi, ấy là chẳng sanh chẳng diệt. Để rõ nghĩa, ta đã nói chẳng rơi vào trong số vọng tưởng thế đế. Như vậy thì nói chẳng đến chẳng đi thì thường thường người nói rằng chúng hội mà lại nghe pháp thì từ xa tụ hội lại, đó là đến làm đi, đó là đến. Từ xa họp lại thì đó là đến. Như vậy thì thấy có cái cõi xa lại tới cõi này, hai cái nó thiệt, cho nên gọi đó là đến. Rồi khi mà tán hội thì đi ra thì gọi là đi. Thì như vậy đi tức là trở về cái chỗ kia, nhưng mà giờ đó là thấy có cảnh thiệt, thấy có người thiệt, mà thấy có cảnh thiệt, thấy người thiệt, đó là thấy sanh diệt. Còn Phật nói chẳng có đến chẳng đi, tức là chẳng có sanh, chẳng có diệt, cảnh không thiệt, người không thiệt, thì lấy gì gọi là đến, lấy gì gọi là đi? Mà không thấy đến đi, không thấy sanh diệt thiệt, thì tự nhiên tâm mình được giải thoát. Cho nên nói rằng ra khỏi vọng tưởng. Như mai tự thông trụ tự tâm hiện lượng, thấy tất cả mọi tánh phi tánh, chẳng phải cảnh giới có không bên ngoài hay xoay chuyển. Ngài ngộ được tự tâm của Ngài, cho nên thấy tất cả cảnh bên ngoài nó không có thiệt. Bởi tánh tức là các cái pháp phi tánh là không có thực, thì như vậy thấy nó không thực, cho nên không mắc kẹt hai bên. Bởi không mắc kẹt hai bên cho nên hai bên không thể xoay chuyển được. Ở trong nhân thiên theo cảnh giới mình nói có ba đời. Người ta bảo Như Lai nói ba đời, mà thật Như Lai không có ba đời. Đối với phàm phu thì mình nói có quá khứ hiện tại vị lai, thì Đức Phật có nói không? Có nói quá khứ hiện tại vị lai không? Nói khởi trước ta thanh ở đâu đó, nói như bổn thanh bổn tử đó, tức là nói quá khứ là chứ gì. Rồi thọ ký những vị Bồ Tát sau này sẽ thành Phật là gì? Vị lai. Như vậy Phật cũng nói quá khứ vị lai, mà không có quá khứ vị lai. Tại sao? Bởi vì như Kinh Kim Cang nói quá khứ có cả đắc đó, hiện tại có cả đắc, vị lai có cả đắc. Thì như vậy nói ba thời để dẫn dụ chúng sanh, mà rồi kết cuộc ba thời không thể được. Chứ không phải nói như mình nói cái khẳng định nó là thiệt. Nói có tam thừa nhân thiên, người ta bảo Như Lai nói tam thừa nhân thiên. Tam thừa nhân thiên tức là ngũ thừa, mà thật Như Lai không có tam thừa nhân thiên. Nghĩa là phương tiện nói có tam thừa, nói có nhân thừa, thiên thừa nữa, nhưng mà sự thật đó là phương tiện chứ không phải mục đích của Đức Phật có phân chia như vậy. Theo chỗ điên đảo của thế gian, nói có ba đời, nói có tam thừa nhân thiên, vì muốn chúng sanh đạt tự tâm thông, được cảnh giới chính mình của Như Lai chẳng do ngôn thuyết. Cho nên lại đinh lên bảo rằng giác tự tâm hiện thì đối cảnh tự tâm hiện ra vọng tưởng cảnh sanh. Vọng tưởng cảnh sanh là không vô tướng vô tác, vào pháp môn giải thoát gọi là giải thoát. Nếu mà căn cứ theo cái lời Phật dạy thì Ngài mượn phương tiện nói có nhân thiên có ba thừa đủ hết, nhưng mà không ngoài mục đích đưa mình ngộ được bản tâm. Khi ngộ được bản tâm rồi thì tất cả các cái cảnh giới bên ngoài đó nó đều không thiệt, thì cái ngôn thuyết của Phật dùng để giải mình nó cũng là không thiệt. Như vậy thì chừng mình biết tất cả cảnh bên ngoài là do tâm mình hiện, là tâm mình hiện, thì khi đó phải có vọng tưởng khởi đuổi theo các cái cảnh bên ngoài, mà không vọng tưởng đuổi theo các cảnh bên ngoài thì mình thể nhập được ba cái giải thoát không vô tướng vô tác. Như vậy thì Phật nói là tốt đưa chúng ta giải thoát, chứ không phải đưa chúng ta mắc kẹt ở trong các cái cảnh như ngoại đạo, đưa tới sanh già bệnh chết. Ba con giải thoát này đối với giác tự tâm lượng tam muội sẵn có rất là tương ưng, ấy là lý do Như Lai ba lần nêu ra chỉ dạy, tức là ba lần nói về cái môn giải thoát này. Đọc tiếp coi. Huệ Thông nêu Như Lai chỉ luận, chữ chỉ luận chỉ là dừng, luận bằng cách làm thinh, hoặc là luận bằng cách là đáp bằng cách hai tiếng một tiếng để cho người ta khỏi cái chấp. Đại Huệ, ta nhớ một hôm dừng nghỉ một nơi, có Bà La Môn Thế Luận đi đến chỗ ta, chẳng hỏi chẳng răng chăng, liền hỏi ta rằng: Cù Đàm tất cả tạo ra chăng? Ta đáp rằng: Bà La Môn, tất cả tạo ra là Thế Luận thứ nhất. Chứ lại hỏi rằng: Tất cả chẳng phải tạo ra chăng? Ta lại đáp: Tất cả chẳng phải tạo ra là Thế Luận thứ hai. Chứ lại hỏi ta: Tất cả thường chăng? Tất cả vô thường chăng? Tất cả sanh chăng? Tất cả chẳng sanh chăng? Ta đáp rằng: Ấy là Thế Luận thứ sáu. Đại Huệ kêu lại hỏi ta rằng: Tất cả là một chăng? Tất cả là khác chăng? Tất cả là đồng chăng? Tất cả là chẳng đồng chăng? Tất cả như các thứ thọ sanh hiện chăng? Ta đáp rằng: Ấy là Thế Luận thứ 11. Nghe hỏi câu gì Ngài cũng đáp đó là Thế Luận. Tại sao Ngài đáp như vậy? Bởi vì hỏi một tính cách hai bên à, hoặc là sanh, hoặc là diệt, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là đồng, hoặc là khác, tức là đều nằm ở một bên này hoặc bên kia. Thì đã là bên này bên kia thì Phật chỉ kết thúc nó là Thế Luận, chứ không phải cái chỗ chân thật của Phật nói. Thành hỏi một dọc 11 câu thì Ngài đã áp 11 cái Thế Luận, phải không? Bây giờ ông còn hỏi thêm. Đại Huệ kia lại hỏi rằng: Tất cả vô ký chăng? Tất cả ký chăng? Có ngã chăng? Không ngã chăng? Có đời này chăng? Không đời này chăng? Có đời khác chăng? Không đời khác chăng? Có giải thoát chăng? Không giải thoát chăng? Tất cả là sát na chăng? Tất cả chẳng phải sát na chăng? Hư không chăng? Chẳng phải số diệt chăng? Niết bàn chăng? Cù Đàm tạo ư? Chẳng tạo ư? Có trung ấm ư? Không trung ấm ư? Đại Huệ, ta đáp rằng: Nói như thế ấy hãy đều là Thế Luận, chẳng phải chỗ ta nói là Thế Luận của ông. Như vậy thì hỏi một dọc mà hỏi với cái câu hỏi đối đãi bên này bên kia, có ngã vô ngã, có niết bàn không niết bàn vân vân, tất cả cái hỏi đối đãi Phật đều gọi đó là Thế Luận. Mà Phật nói là Thế Luận là Phật đáp chưa? Đáp chưa? Đáp làm sao? Nghĩa là ông hỏi hai bên mà hai bên nó là Thế Luận. Nếu ông dừng hai bên thì ông sẽ thấy cái thật, phải không? Như vậy thì nói Thế Luận đó là bảo dừng lại cái đó thì thấy cái thật. Tuy nói Thế Luận mà để chỉ cái thật mà mình không có thấy. Cho nên ở đây qua cái lời bàn ngoại đạo, Ngài từ trong Thế Luận khởi hỏi, Như Lai từ trong tự thông để dứt nghĩa chánh đáp, chẳng phải loại bỏ ấy vậy. Cái nói Thế Luận đó là đáp đó, đáp đó là căn cứ trong chỗ tự thông để dứt nghĩa mà đáp. Tạo ra tức là nhân sanh, chẳng tạo ra tức là vô nhân sanh. Tất cả thường vô thường, sanh chẳng sanh, một khác đồng vân vân đều thuộc về Thế Luận. Trong để dứt nghĩa tự thông không có. Như Lai bảo Thế Luận thứ nhất, Thế Luận thứ hai, đây cố chỉ thẳng, không có che giấu. Nói đó là Thế Luận thứ nhất, Thế Luận thứ hai, đó là muốn chỉ thẳng. Ông hỏi hai bên đó là cái hỏi sai lầm, cái đó là cái Thế Luận, không phải là chỗ giải thoát. Đó là chỉ thẳng rồi. Ngoại đạo chẳng biết đặt nhiều câu hỏi, có thể nói trước mặt lầm qua vậy. Trước mặt Phật đã chỉ mà ông không biết, ông cứ cấm đầu hỏi hoài. Như Lai trước sau chỉ thẳng, bảo nói như thế ấy đều là Thế Luận, chẳng phải chỗ nói của ta là Thế Luận của ông. Nên chẳng phải nói của Phật, vì Phật nói không kẹt hai bên, còn nói hai bên đó là cái lý luận của ông là Thế Luận. Đây nó dẫn chính. Xưa thậm chí hỏi Thế Tôn rằng: Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Tới hỏi Phật bây giờ: Xưa Ngài Cù Đàm, tôi xin hỏi, tôi xin hỏi câu chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời là sao? Thì Thế Tôn im lặng về lâu, thậm chí nói: Thế Tôn đại từ, vạch mây mờ cho tôi, khiến tôi được vào. Nghĩa là ngài im lặng cái thì ông ấy thật là đại từ, đại bi, vạch được cái đám mây mờ cho ông, ủng hộ được đạo rồi đó. Thì làm hình mà vạch lúc nào? Bởi vì có lời không lời là hai bên, phải không? Nếu mà chẳng hỏi hai bên, chẳng hỏi hai bên tức là không hỏi bên có lời, không hỏi bên không lời, mà như vậy thì Đức Phật im lặng là để đáp rằng chính cái không mắc kẹt hai bên là cái chỗ tiến vào đạo. Cho nên ngay đó cho ông ngộ được cái chỗ không kẹt hai bên, thì ông nói rằng đó là ông khiến ông được vào đạo, nhờ Phật dập được cái mây mờ cho ông, cho nên ông được ngộ đạo. Đây bình, đây là con ngựa hay, thấy bóng roi vậy. Con ngựa hay, nghe cái người ngồi đưa cái roi là nó thấy bóng là nó đã chạy rồi, chứ khỏi quất trót trót mới chạy. Còn mình bây giờ thuộc ngựa gì? Mình ngựa dở, đất ngựa dở mà lường, đất một roi cũng không đi, hai ba roi cũng khác mà đi. Bởi vậy cho nên học Phật nói hoài, nói khám pháp là quyển, mà bước ra khỏi là thay thiệt. Đó là ngựa liền chứ, phải không? Rồi thấy thiệt cái thanh cãi cứ như vậy mà, rồi hoang hốn thì học thì cũng thấy Phật nói quyển nữa, nhưng ra là cũng thấy thiệt thì cũ. Như vậy thì mới thấy mình là con ngựa dở lì, nghĩa là đánh mà cũng chưa chịu đi nữa, Phật quở tới nơi tới chốn mà rồi cũng không có sợ. Như Lai chúng ta thường nói, chỉ cái luận ta thường thường nói đó, cái chỗ Phật lập thêm mà ủng hộ đạo đó là chỉ cái luận, hoặc chỗ nói đó là thế luận, cũng là nói chỉ cái luận, mà chỗ đó là chỗ Phật thường sử dụng, mà chính trong nhà thiền sử dụng cái đó nhiều nhất. Cho nên nếu gặp được căn cơ là khó, gặp được cái căn cơ, cái trình độ mà họ dễ ngộ thì thật là khó. Bà La Môn phát xuất từ ngũ thiên trước, tự xưng thủy tổ họ, từ niệm phẩm thiên thanh liền lập họ Phạm, nên gọi là Phạm Chí. Dòng họ này kiêm căn nhiều tranh luận, hoặc xuất gia hoặc tại gia, hành thừa kế nhau, có nhiều kinh luận, chẳng hỏi rảnh răng răng ấy cũng là manh mối kiêu căn. Theo lễ phép Ấn Độ, có câu hỏi điều gì trước bạch cho phép là hỏi rảnh răng răng. Thưa ngài, ngài có rảnh răng răng cho phép con hỏi ít câu à, thì cái đó là cái phép lễ độ như vậy. Còn lại cái hỏi thánh thả rồi hỏi à, không có hỏi rảnh răng không, đó là cái thái độ kiêu căng nha. Chữ sát na là sanh diệt rất vi tế, hư không niết bàn phi tịch diệt, đây là ba pháp vô vi, hư không vô vi, niết bàn vô vi, phi tịch diệt vô vi. Trong chánh pháp có chỉ tạo, tạo chẳng phải tạo là hỏi ba pháp vô vi là tạo tác hay chẳng phải tạo tác. Ta chỉ nói hư mị vọng tưởng tập khí, các thứ ác từ vô thủy là nhân của ba cõi, không thể giác biết tự tâm niệm lượng mà thắc vọng tưởng phan duyên pháp bên ngoài như pháp ngoại đạo. Cái chủ trương của Phật nói, Phật nói cái gì? Phật nói rằng những cái hư ngụy vọng tưởng tập khí do các cái thứ ác từ vô thủy đó, nó là cái nhân mà có tam giới, ba cõi là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, để cho chúng ta luân hồi. Như vậy thì tam giới từ cảnh đến người đều là gốc từ vọng tưởng hư ngụy tập khí mà ra, không có thiệt mà mình mê nó tưởng thiệt, cho nên mình đi trong luân hồi. Không thể giác biết tự tâm hiện lượng à, bởi vì mình không biết tất cả cái tâm hiện lượng của mình, rồi phân ra vọng tưởng, rồi phan duyên, tức là vinh theo nắm bắt những cái pháp bên ngoài đó, thì như vậy đó là cái pháp như cái pháp ngoại đạo. Hỏi ta câu nghĩa các căn à, ba thứ hòa hợp thức tâm ta chẳng như thế à, nếu mà hỏi là à, tất cả các cái sự vật thường thường cũng ở trong nhà Phật nói, phàm các cái sự tiếp xúc có tâm lãnh thọ đều gốc từ trong thì gốc từ.